Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trong ngày chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại Hà Nội. Đây là phiên họp rất quan trọng cuối năm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo công việc thường xuyên, theo chức năng nhiệm vụ đã được giao và cho ý kiến về một số nội dung để chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng, phát biểu trách nhiệm. Các cơ quan hữu quan bố trí thời gian họp đầy đủ để đảm bảo chất lượng phiên họp với tinh thần khẩn trương, kỹ lưỡng. Cũng tại phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành cho ý kiến dự án pháp lệnh, trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Nhằm góp phần vào thành công của năm đoàn kết Việt Nam-Lào 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Tình Việt Lào năm 2022, tổng kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2022. Cuộc thi đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, làm cho đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ ở Việt Nam và Lào, cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt là hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân Việt Nam-Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Tổng kết cuộc thi, ban tổ chức đã trao 12 giải nhất, 24 giải nhì và 60 giải ba cho các tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc. Bên cạnh, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã trao tặng bằng khen cho các địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai cuộc thi. Đoàn công tác xúc tiến quảng bá du lịch thành phố Cần Thơ vừa kết thúc chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia. Chuyến quảng bá du lịch của thành phố Cần Thơ lần này nhằm mục đích kết nối ngoại giao giữa thành phố Cần Thơ và các địa phương Vương quốc Campuchia, đẩy mạnh công tác xúc tiến giới thiệu và quảng bá hình ảnh du lịch vùng đất Tây Đô là điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách. Sáng nay, Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp với Bảo tàng Quân khu 9, Bảo tàng Chiến tích Chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm 55 năm Mậu Thân 1968, Những ký ức không phai và trưng bày chuyên đề Hiệp định Paris và Việt Nam, cánh cửa đến hòa bình. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động quan trọng của thành phố kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022. 55 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, 50 năm ngày ký Hiệp định Paris và mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023. Triển lãm ảnh diễn ra đến ngày 23 tháng 12 năm 2022, trưng bày chuyên đề đến ngày 10 tháng 4 năm 2023. Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều kiểm điểm tập thể năm 2022. Đây là việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, đảng viên. 12 ủy viên Ban Thường vụ tiếp tục tự kiểm điểm trên tinh thần hết sức cầu thị, trung thực. Việc góp ý cũng thẳng thắn, xây dựng không né tránh, nể nang. Một số hạn chế trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội được chỉ rõ tại buổi kiểm điểm. Hôm nay tại thành phố Cần Thơ diễn ra hội nghị tổng kết công tác thi đua cụm thi đua số 10 các tỉnh thành phố Nam Sông Hậu năm 2022. Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước tuổi trẻ gương sáng trong cụm thi đua số 10 phát triển rộng khắp. Hội người cao tuổi các tỉnh thành thực hiện hiệu quả 3 chương trình công tác, chung tay chăm sóc người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa. Người cao tuổi tích cực tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Người cao tuổi xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu. Năm 2023, tỉnh Sóc Trăng nhận nhiệm vụ cụm trưởng cụm thi đua số 10. Ở lĩnh vực kinh tế, Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả làm việc với 10 tỉnh thành phố có đề xuất bổ sung sân bay mới vào dự thảo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay cả nước giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gồm Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Kon Tum, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Nông, Tây Ninh. Cục cũng đề nghị các địa phương này lập đề án đánh giá hiệu quả, tính khả thi, phương thức quy động vốn ngoài ngân sách để xây dựng sân bay. Sân bay duy nhất trong đề xuất không được Cục Hàng không đề xuất bổ sung là Mộc Châu, sân bay thứ hai của Sơn La ngoài sân bay Nà Sản do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định yêu cầu bắt buộc chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Đề xuất này nhận được sự đồng tình của các thành viên tham dự. Với 101,22 tỷ đô la Mỹ, Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu đầu tiên từ trước đến nay cán mốc 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và tiếp tục giữ vững vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Một số doanh nghiệp đánh giá xuất khẩu sang Mỹ trong năm sau tiếp tục khả quan, đặc biệt trong bối cảnh số liệu công bố cho thấy lạm phát tại Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt dần. Từ sau quý 2 đến cuối năm, do lạm phát tăng ở các nước châu Âu, Mỹ, ngành cá tra Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, nên xuất khẩu có sự tăng trưởng chậm lại so với đầu năm. Dù tăng trưởng chậm, nhưng ngành cá tra được dự báo sẽ đạt kim ngạch 2,4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay tại các công ty vàng bạc đá quý cũng giảm theo. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66.350.000 đồng đến 67.170.000 đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 50.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Giá vàng thế giới đang ở mức 1.784 đô la Mỹ một ounce, giảm nhẹ 6 đô la Mỹ một ounce so với cùng giờ sáng qua. Tập đoàn quốc tế Bao Chen Đài Loan Trung Quốc tại Việt Nam vừa thông báo mức thưởng Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 cho công nhân người lao động đang tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp. Theo đó, 8 công ty trực thuộc tập đoàn quốc tế Bao Chen sẽ chi thưởng Tết cho người lao động với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng. Mức thưởng Tết được cho là cao hơn 30% so với năm ngoái. Tùy theo thâm niên làm việc, người lao động sẽ có mức thưởng tương ứng, thấp nhất cũng bằng một tháng lương. Các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 vừa tiến hành họp trực tuyến thảo luận về việc phối hợp giải quyết các thách thức toàn cầu. Theo đó đã nhất trí về một nền tảng hỗ trợ tài chính cho Ukraine để giúp giải quyết các nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine. Các nhà lãnh đạo G7 cũng cam kết đáp ứng các nhu cầu của Ukraine về tăng cường năng lực quân sự. Khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước châu Phi đã đến Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi. Hội nghị lần này mang đến những cơ hội tuyệt vời, nhưng cũng đặt ra những thách thức. Đây là cơ hội để cho châu Phi thấy rằng Mỹ thật sự muốn lắng nghe họ, nhưng châu Phi mang theo kỳ vọng cao hơn. Kết quả phải đợi vài ngày nữa khi sự kiện kết thúc. Nga sẽ được mời tham dự các hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC được tổ chức vào năm tới ở Mỹ, bất chấp căng thẳng giữa hai nước. Tuy nhiên, ông Murray, quan chức cấp cao Mỹ, phụ trách APEC, không cho biết liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2023 ở California hay không. Trung Quốc có thể đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 mạnh trên cả nước sau khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch. Đây là cảnh báo được các chuyên gia thuộc Trung tâm Quốc gia về bệnh truyền nhiễm Trung Quốc đưa ra. Dự báo số ca mắc COVID-19 ở nước này có thể đạt đỉnh trong vòng 1-2 tháng tới và cần 3-6 tháng để vượt qua làn sóng lây nhiễm mới này. Nhu cầu về bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên nhanh đã tăng lên đáng kể sau khi Trung Quốc ban hành các biện pháp kiểm soát chống dịch COVID-19. Cơ quan quản lý sản phẩm y tế quốc gia của Trung Quốc đã cấp phép sử dụng một bộ xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 mới, nâng tổng số bộ xét nghiệm trên thị trường Trung Quốc lên 40 bộ. Còn tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC một lần nữa khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang tại các khu vực đông người và trong không gian kín, trong bối cảnh số ca mắc các bệnh về đường hô hấp là cúm, virus hợp bào hô hấp và COVID-19 đang tăng nhanh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.